Thực khách thông thái.
Thực khách thông thái.
Thưa quý vị, trong văn bản tham gia giải trình một số nội dung mới của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới đây, Bộ Công an nêu rõ quan điểm bảo lưu quy định nồng độ cồn bằng không khi điều khiển phương tiện. Việc này khiến không ít người băn khoăn bởi việc sử dụng một số loại thực phẩm vẫn có thể có nồng độ cồn trong hơi thở, trong máu. Phóng viên Thực khách thông thái đã phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Dũng, Phó trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.
Thưa ông, có thông tin cho rằng là dù không uống rượu bia nhưng thổi nồng độ cồn vẫn có thể dương tính là do chúng ta ăn những loại thực phẩm dễ lên men. Điều đó thì có chính xác không ạ?
Điều đó vẫn có thể xảy ra, bởi vì là thực phẩm có thể gây kết quả dương tính giả do quá trình lên men của thực phẩm, nó giải phóng ra ethanol. Thức ăn gây khó tiêu, gây ở hơi cũng có thể tạo ra khí ethanol. Các loại thực phẩm mà có nhiều khả năng lên men, nhất là đường. Một số nguyên nhân phổ biến gây khó chịu cho dạ dày như nước sốt, cay, thức ăn cay, đậu, thực phẩm của công nguyên hạt. Các cái thực phẩm mà có thể gây ra kết quả dương tính giả, ví dụ các cái bánh quế, bánh mật ong, bánh ngọt, bánh mì, các bánh ngọt phủ mật ong, bánh mì sandwich, bánh sừng bò, rồi trái cây, nước trái cây cũng có khả năng gây cái dương tính giả. Đấy, rồi giấm rượu vang, rồi một số loại nước tăng lực. Nước tăng lực cũng có khả năng gây một lượng nhỏ ethanol.
Như vậy là nếu mà chúng ta sử dụng rượu vang hoặc bia làm gia vị trong một số món ăn thì cũng có thể khiến hơi thở có cồn ạ?
Khi chúng ta dùng rượu vang, bia làm gia vị trong một số món ăn, thịt bò nấu với rượu vang, rượu mai quế lộ, tôm mực cấp bia thì có thể tạo ra một phần cồn trong món ăn. Đấy. Tuy nhiên lượng cồn này thì thường rất nhỏ, và không đủ để gây ra hiện tượng hơi thở có mùi cồn, nồng độ cồn dương tính trong các cái test của cơ quan công an. Điều này bởi vì lượng cồn thường bị trưng cất hoặc bay hơi trong quá trình nấu nướng hoặc chế biến thực phẩm. Tuy nhiên nếu một người tiêu thụ một lượng lớn món ăn chứa rượu hoặc bia nói trên thì có thể gây ra một số ảnh hưởng nhất định.
Vậy thì việc những người tiêu thụ thường xuyên thực phẩm dầu cáp sẽ dễ dàng tăng nồng độ cồn trong máu sau khi ăn. Điều này được lý giải như thế nào ạ?
Người ta ghi nhận cái nồng độ ethanol 400mg trên decilit. Ở những người này thì ethanol nội sinh, chúng ta thấy ethanol nội sinh tự nó xuất hiện sau khi chúng ta ăn một chế độ ăn nhiều carbon hydrate, để nó chuyển hóa. Tình trạng căng thẳng, bỏ bữa cũng có thể làm gia tăng nồng độ ethanol như thế này. Khi tiêu thụ thực phẩm dầu carbon hydrate, cơ thể sẽ chuyển đổi carbon hydrate thành đường glucose sử dụng làm năng lượng. Nếu lượng carbon hydrate tiêu thụ quá nhiều, cơ thể sẽ cần chuyển đổi glucose dư thừa thành acid pyruvic. Khi cơ thể không sử dụng hết acid pyruvic để tạo năng lượng, thì một phần của nó sẽ được chuyển thành acid lactic. Từ đó acid lactic sẽ được chuyển hóa thành acid acetic, là một loại acid có chứa cồn. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là ăn thực phẩm dầu carbon hydrate có thể góp phần gây tăng nồng độ cồn trong máu sau khi ăn. Tuy nhiên thì hiệu ứng này thì thường không tạo ra nồng độ cồn đáng kể, không gây ra tình trạng say rượu, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Vậy thì trong trường hợp mà chúng ta sử dụng đồ ăn và thức ăn có lượng ethanol thì sẽ mất bao lâu ạ? Lượng cồn không còn lưu lại trong hơi thở ạ?
Một đơn vị cồn thì tương ứng với cả khoảng là một lon bia và khoảng 150ml rượu vang, 45ml rượu whisky hay rượu gin, rượu vodka với độ cồn 40%. Nó tương đương với một đơn vị cồn ứng với 14g alcohol tinh khiết. Thì theo các y văn thì người ta ghi nhận là cơ thể sẽ mất khoảng 1 tiếng để xử lý một đơn vị cồn này. Tuy nhiên tốc độ đào thải cồn nó phụ thuộc rất nhiều vào cái thể trạng, vào tuổi, vào giới, về chức năng gan, thận và phổi của chúng ta.
Vâng ạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Nguyễn Quang Dũng.
Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa quý vị, việc không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn chỉ xảy ra với tỷ lệ rất nhỏ. Vì vậy, người dân không cần quá lo lắng. Và chúng tôi cũng một lần nữa nhấn mạnh, mục đích lớn nhất trong việc quy định phòng chống tác hại rượu bia là nâng cao nhận thức và ý thức người sử dụng rượu bia an toàn của mỗi cá nhân.
Anh Nguyễn Thành Phúc, người dân ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, gần đây anh đang bỏ thói quen đi nhậu sau giờ làm vì đồng nghiệp anh vừa bị phạt nặng do vi phạm nồng độ cồn.
Trước đây thì cách vài ngày hay là có việc gì thì hay được bạn rủ thì tôi cũng có nhậu. Nhưng mà khoảng thời gian đây đi đường thì thấy lực lượng chức năng đo kiểm tra cồn rất là gắt gao, ngại, không dám uống.
Ủng hộ việc kiểm soát chặt nồng độ cồn để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, anh Lê Văn Lâm, nhân viên văn phòng ở phố Duy Tân, bày tỏ quan điểm. Đi nhậu là để vui, chứ không phải để say. Và các nhà máy bia hiện nay vẫn có các sản phẩm không cồn có thể thay thế bia rượu truyền thống.
Cá nhân tôi thấy là khi mà đã đi nhậu thì không lái xe. Chưa nghĩ đến cái chuyện là phạt nhiều hay phạt ít, nhưng mà mình thấy cái rủi ro đó rất cao.
Anh Nguyễn Khôi Nguyên ở Long Biên, Hà Nội chia sẻ, mọi người trong gia đình anh tuyệt đối không uống rượu bia khi lái xe máy ô tô, dù có liên hoan hay tham gia sự kiện gì, nếu xác định cần uống rượu bia, chúng tôi sẽ đi taxi.
Nhiều người là từ chối bia rượu với lý do là sợ bị cảnh giao thông xử phạt. Nhưng mà tôi nghĩ sự tuân thủ không phải là do cái mức phạt cao mà chúng ta chấp hành là cho cái sự an toàn của bản thân.
Mặc dù ở đâu đó hay một lúc nào đó, vẫn có một số người vì ham vui mà vẫn uống rượu bia khi lái xe. Song phần lớn người dân đã có ý thức tuân thủ luật an toàn giao thông, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Và rõ ràng, việc giảm uống rượu bia đã góp phần giảm đáng kể các trường hợp bệnh nhân phải nhập viện.
Tại sao?
Thế nào?
Tại sao?
Thế nào?
Thưa các bạn, bên cạnh chất béo và chất đạm, lâu nay tinh bột bị nhiều người cho vào danh sách đen, hạn chế ăn, thậm chí là cắt bỏ hoàn toàn trong khẩu phần ăn vì lý do gây tăng cân.
Bây giờ mình ăn uống đã đủ chất rồi, mà nếu như mình ăn thêm nhiều tinh bột, tình trạng béo phì nó sẽ dễ hơn. Nên là chế độ tinh bột thì em sẽ ăn ít hơn.
Ăn kiêng tinh bột như là cơm, khoai tây, bánh mì, bởi vì những cái loại tinh bột này nó sẽ nhanh đói và nó sẽ gây thèm ăn và sẽ làm mình tăng cân.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chúng ta không nên sợ tinh bột, nhất là những bệnh nhân mắc đái tháo đường, vì không phải loại tinh bột nào cũng gây tăng cân và đường máu. Bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, Trung tâm Khám Tư vấn Dinh dưỡng cho người lớn và trẻ em VIAM Clinic thuộc Viện Y học Ứng dụng Việt Nam phân tích trong chuyên mục Tại sao thế nào ngày hôm nay.
Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, từ những năm 1970-1980, khái niệm về tinh bột đã xuất hiện và dựa theo tốc độ hấp thu, chuyển hóa của chúng mà người ta đã chia làm 3 loại tinh bột, đó là tinh bột nhanh, tinh bột chậm và tinh bột kháng.
Tinh bột nhanh thì tốc độ mà tiêu hóa, chuyển hóa và hấp thu và trong máu của cơ thể sẽ rơi vào khoảng là 20 phút. Và với cái tinh bột chậm thì là cái quá trình này sẽ diễn ra từ 20 cho đến 120 phút. Và với cái tinh bột kháng, nó kháng lại cái quá trình tiêu hóa ở trong ruột non, khiến cho cái quá trình này nó kéo dài trên 120 phút.
Theo đó, tinh bột nhanh là các đồ ăn nhanh như là bánh kẹo, cơm, bún miến, phở, bánh mì, bánh ngọt. Tinh bột chậm là các sản phẩm mà trong đó có thành phần hạt nguyên cám như ngũ cốc, gạo lứt. Tinh bột kháng có trong các sản phẩm đến từ thực vật như là khoai tây, chuối, ngũ cốc, đậu và các loại hạt. Bác sĩ Nguyễn Hoài Thu cho rằng mọi người nên chọn loại tinh bột kháng.
Tinh bột kháng này nó hỗ trợ để phát triển hệ vi sinh đường ruột, có tác dụng là hỗ trợ cho tiêu hóa của chúng ta, phòng ngừa các cái vấn đề về táo bón, cũng hỗ trợ làm giúp tăng cường cái hệ miễn dịch của chúng ta, khiến cho cái quá trình mà phân giải đường và hấp thu vào máu chậm hơn, nó làm tăng cái độ nhạy của insulin đối với cơ thể. Vì thế nên là nó giúp hỗ trợ kiểm soát vấn đề đường huyết, phòng ngừa các cái bệnh liên quan đến chuyển hóa.
Có những thực phẩm vừa có tinh bột chậm vừa có tinh bột kháng hoặc hội tụ cả 3 loại tinh bột. Bác sĩ Nguyễn Hoài Thu cho biết tinh bột kháng còn được sinh ra sau quá trình chế biến.
Quá trình chế biến thực phẩm nó sẽ làm giảm cái hàm lượng tinh bột kháng. Ví dụ như là ở trong các cái sản phẩm về lúa mì chẳng hạn, thì nếu như mà là lúa mì sống thì cái phần trăm cái tinh bột kháng có thể lên đến 14%, nhưng mà khi mà qua quá chúng ta chế biến chẳng hạn thì nó sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng độ 1-2% thôi. Cơm cũng thế, các cái thành phần tinh bột kháng ở trong gạo trắng thì nó sẽ nhiều hơn là trong cơm mà chúng ta nấu chín lên. Nhưng mà khi mà chúng ta để nguội thì cái thành phần tinh bột kháng này nó có thể tăng dần lên.
Tuy nhiên, tinh bột kháng cũng có nhược điểm là sẽ gây đầy bụng khó tiêu nếu chúng ta ăn quá nhiều. Vì vậy, khi sử dụng, mỗi người nên chú ý phản ứng của cơ thể. Nếu thấy đầy bụng khó tiêu thì nên giảm lượng ăn.
Chương trình Thực khách Thông Thái hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.